Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 23 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ba cảnh sát viên thiệt mạng trong cuộc tấn công tại miền Nam Thái Lan. Những cuộc biểu tình tại Charlotte phản đối cảnh sát giết người da đen tiếp tục trong ôn hòa. Tổng thống Obama sẽ phủ quyết luật về ngày 11 tháng 9.
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích tình hình tội phạm và bạo động tại các thành phố của Mỹ.
Our country looks bad to the world, especially when we are supposed to be the world's leader.
Chúng tôi sẽ có tường trình chi tiết trong phần tin tức và thời sự quốc tế. Mời quý thính giả cùng chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý thính giả, đêm thứ ba của những cuộc biểu tình tại Charlotte, bang North Carolina, miền đông nước Mỹ, chống lại vụ cảnh sát bắn chết một người da đông, một người đàn ông da đen, gây nhiều tranh cãi, phần lớn đã diễn ra ôn hòa. Hàng trăm người biểu tình bất chấp một lệnh giới nghiêm nửa đêm, tuần hành, nhưng không có việc gì xảy ra vào sáng sớm ngày hôm nay. Nhà cầm quyền cho biết không có kế hoạch thực thi lệnh giới nghiêm, chừng nào những cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa. Video truyền hình cho thấy một số người biểu tình bắt tay với các vệ binh quốc gia vào buổi sáng ngày thứ Sáu khi trời còn mờ tối. Tối ngày hôm qua, một đám đông các người biểu tình tuần hành qua trung tâm Charlotte, thành phố lớn nhất của North Carolina. Tại một địa điểm cảnh sát đã sử dụng hơi cay, nhưng việc này ít xảy ra. Cảnh sát trong trang phục chống bạo động đã được phân tán trên toàn thành phố. Thống đốc Pat McCrory, cựu thị trưởng Charlotte, trước đó đã công bố tình trạng khẩn cấp và cho biết cảnh sát sẽ bắt giữ những người vi phạm luật pháp. Ông nói, chúng tôi không thể dung thứ bất cứ loại bạo động hay phá hủy tài sản nào. Người dân tại các nơi thuộc tiểu bang North Carolina đã đến Charlotte để tham dự cuộc biểu tình. Nhiều lãnh tụ tôn giáo cũng có mặt tại những cuộc biểu tình để yêu cầu tất cả những người hiện diện bình tĩnh và ôn hòa. Tuy nhiên, một số những người biểu tình khác đã tranh cãi với các nhà lãnh đạo này và cho rằng họ không hiểu những thống khổ của người dân Charlotte phải chịu đựng và họ không thể nào bình tĩnh được. Một người biểu tình trẻ bị bắn một ngày trước đã chết. Anh Justin Carr, 26 tuổi, bị trúng đạn khi đang đứng bên ngoài một khách sạn trong khu vực xảy ra lộn xộn. Cảnh sát cho biết không bắn phát súng làm chết người này. Vụ bắn anh Carr hôm thứ Tư dường như xảy ra sau khi những người biểu tình đụng độ với cảnh sát và cuộc biểu tình trở nên bạo động. Cảnh sát bắn hơi cay để giải tán đám đông. Một số người biểu tình đập phá các cửa hàng và gây những đám cháy nhỏ trên thành phố. Cái chết của anh Carr là trường hợp tử vong đầu tiên kể từ khi xảy ra những cuộc biểu tình trong tuần này sau khi cảnh sát bắn chết ông Keith Lemon Scott khi ông này bước ra khỏi xe hôm thứ Ba. Có hơn 30 người bị thương sau khi những cuộc biểu tình trở thành bạo động. Cảnh sát từ chối công bố video về vụ nổ súng. Tuy nhiên, họ chiếu những hình ảnh vào ngày hôm qua cho thân nhân gia đình ông Scott xem. Những ngày này nói là không rõ có vật gì trong tay ông Scott khi cảnh sát bắn ông này hay không. Cảnh sát trưởng Charlotte cũng nói là khó xác định được những gì xảy ra trong video của cảnh sát, vì camera được đặt trong xe của cảnh sát cách nơi ông Scott và cảnh sát chặn xe ông lại một khoảng cách. Luật sư Justin Bamber, đại diện cho gia đình ông Scott, tối hôm qua nói với các phóng viên là gia đình muốn video được công bố cho công chúng biết ngay tức khắc. Nhưng cảnh sát trưởng thành phố Kerr Putney trước đó cho biết ông sẽ không công bố video trừ phi ông tin là có lý do bắt buộc phải làm như vậy. Chi nhánh North Carolina của Hiệp hội các quyền tự do dân sự Hoa Kỳ ACLU cũng kêu gọi công bố ngay tức khắc bất cứ video nào liên hệ đến vụ nổ súng hôm thứ Ba. Bộ Tư pháp Mỹ đang gửi một nhóm những người giữ gìn hòa bình được huấn luyện đến Charlotte để giúp giải quyết vụ xung đột. Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch kêu gọi công dân chọn con đường hòa giải.
Các nhà chính trị Mỹ đã có phản ứng thận trọng về vấn đề liên quan tới các cuộc biểu tình bạo động diễn ra tiếp theo sau những vụ cảnh sát nổ súng, giết chết thêm hai người Mỹ gốc Phi nữa. Thông tin viên Zlatika Hulk của đài VOA gửi về bài tường trình chi tiết do Hoài Hương trình bày sau đây.
Thái độ thận trọng này đặc biệt đúng với các ứng cử viên tổng thống, vốn không muốn cử tri Mỹ gốc Phi xa lánh họ nếu họ về phe với cảnh sát, và cũng không muốn làm phật lòng những người khác nếu họ chỉ trích hành động của các nhân viên thi hành công lực. Thế cho nên an toàn nhất là bày tỏ những lời chia buồn với gia đình và bạn bè của những người đàn ông da đen mới bị bắn chết ở North Carolina và ở Tulsa, bang Oklahoma. Trên đường vận động ở bang Pennsylvania hôm thứ Năm, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump chỉ trích tội phạm và bạo động tại các thành phố Mỹ. Ông Trump phát biểu:
Our country looks bad to the world, especially when we are supposed to be the world's leader.
Hình ảnh đất nước chúng ta xấu đi trong mắt của thế giới, đặc biệt khi lẽ ra chúng ta phải đóng vai trò lãnh đạo thế giới. Làm thế nào chúng ta có thể lãnh đạo thế giới khi chúng ta thậm chí không thể kiểm soát được những thành phố trên chính đất nước của mình?
Ông Trump quy lỗi cho các hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp về tình trạng này và hứa sẽ vãn hồi luật pháp và trật tự trong nước. Ông cam kết:
We will appoint the best prosecutors, investigators and federal law enforcement officers in the country.
Chúng tôi sẽ bổ nhiệm các công tố viên, nhân viên điều tra, các nhân viên thi hành công lực tài giỏi nhất trong nước để đập tan các tập đoàn ma túy quốc tế, các băng đảng và tổ chức tội phạm. Và tôi sẽ chặn không để ma túy đổ vào đất nước chúng ta và đầu độc tuổi trẻ của chúng ta, cũng như những thành phần khác.
Đối thủ của ông Trump, bà Hillary Clinton thuộc Đảng Dân Chủ, đề cập tới các sự cố đó hôm thứ Tư tại thành phố Orlando, bang Florida. Bà gọi cái chết của thêm hai người da đen khác là không thể chịu đựng được nữa. Tuy nhiên, bà cũng ca ngợi năng lực làm việc và hiệu quả của cảnh sát chống lại các hoạt động khủng bố tại các thành phố New York, New Jersey và Minnesota hồi tuần trước. Bà Clinton không đi vận động hôm qua, thứ Năm 22 tháng 9, nhưng người đứng phó trong liên danh của bà là ứng viên phó tổng thống Tim Kaine đã lên tiếng tại Reno, bang Nevada. Ông Kaine nói:
There is a need to build better bridges between law enforcement and the...
Cần phải xây những chiếc cầu nối tốt hơn giữa các giới chức thi hành công lực và các cộng đồng mà họ phục vụ. Hillary và cá nhân tôi hiểu điều đó. Chúng tôi muốn đầu tư vào công tác huấn luyện sẽ củng cố các mối quan hệ đó.
Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm lên án các cuộc biểu tình bạo động ở North Carolina tiếp theo sau vụ nổ súng hôm thứ Ba. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, Josh Earnest, phát biểu:
The president certainly does not believe that there is an excuse for somebody to engage in violence in the context of these protests.
Tổng thống chắc chắn không tin là có bất cứ lý do nào có thể biện minh cho hành vi bạo động của một người nào đó trong bối cảnh các cuộc biểu tình. Nhưng đồng thời ông cũng tin rằng các cuộc biểu tình sẽ mang lại nhiều kết quả hơn và có tiềm năng gây ảnh hưởng lớn hơn nếu nó diễn ra trong ôn hòa.
Tổng thống Barack Obama đã gặp gỡ các đại diện của giới thi hành công lực và các nhà hoạt động trong cộng đồng người da đen vào tháng 7 vừa qua để lắng nghe những quan điểm của họ và khuyến khích hai bên hãy mở đối thoại về các công tác của cảnh sát phục vụ cộng đồng và vấn đề cải cách hệ thống tư pháp.
Thưa quý thính giả, có tin là ngày hôm nay Tổng thống Barack Obama sẽ phủ quyết luật được Quốc hội thông qua, cho phép những người sống sót và thân nhân của gần 3.000 người thiệt mạng trong những cuộc tấn công khủng bố ngày 1 tháng 9 năm 2001 kiện chính phủ Ả Rập Xê Út để đòi bồi thường thiệt hại. Tổng thống Obama nói luật này sẽ làm cho người Mỹ ở nước ngoài có nguy cơ bị kiện. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest cho biết là chúng tôi tin rằng đây là một đạo luật xấu. Quốc hội sẽ cố bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống bằng 2/3 số phiếu của các nhà lập pháp. Chính phủ Riyadh đã phủ nhận không có liên hệ gì đến cuộc tấn công khủng bố tệ hại nhất tại Mỹ. Tuy nhiên, 15 trong số 19 không tạc lái 4 chiếc máy bay phản lực chở khách để thực hiện cuộc tấn công vào New York và Washington là người Ả Rập Xê Út. Thông tấn xã Pháp cho biết đã thấy một bức thư gửi cho các nhà lập pháp Mỹ của một số các cố vấn an ninh quốc gia cao cấp, trong đó có cựu Bộ trưởng Quốc phòng William Cohen, cựu giám đốc CIA Michael Moran và ông Stephen Hartley, cố vấn an ninh của Tổng thống George W. Bush, cảnh báo là luật này sẽ làm tổn thương những quyền lợi của nước Mỹ. Bức thư viết, những lợi ích an ninh của chúng ta, khả năng chống khủng bố của chúng ta và vai trò lãnh đạo của chúng ta trên thế giới sẽ lâm nguy. Những người sống sót và gia đình nạn nhân của những cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đã vận động để đạo luật này được thông qua.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz và trên mạng Internet tại trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi bằng điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh ngày 22 tháng 9 gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Tony Blinken tại New York. Phái đoàn do hai ông dẫn đầu đã bàn thảo về giảm thiểu khác biệt giữa hai nước, cũng như nhiều vấn đề song phương và quốc tế khác. Cùng tham gia cuộc gặp về phía Mỹ là trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương Daniel Russell và trợ lý ngoại trưởng đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Tom Malinowski. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh và Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga. Thông tin của đoàn Việt Nam cung cấp cho báo chí cho hay ông Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh tại cuộc gặp rằng Mỹ và Việt Nam cần tiếp tục đối thoại ở các cấp, nhất là cấp cao, để thúc đẩy hợp tác, đồng thời giảm thiểu các khác biệt giữa hai nước vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Vẫn theo thông tin từ đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Blinken nhắc đến việc hai bên cần tiếp tục đối thoại và trao đổi các đoàn ở các cấp để xử lý các vấn đề khác biệt còn tồn tại. Ông cho rằng các hoạt động đó giúp thúc đẩy hợp tác thực chất và mối quan hệ trong nhiều lĩnh vực. VOA đã liên hệ với Bộ Ngoại giao Mỹ để có thông tin cân bằng và sẽ cập nhật khi có trả lời của Bộ. Việt-Mỹ lâu nay vẫn còn nhiều khác biệt quan điểm về nhân quyền và tự do tôn giáo ở Việt Nam, và hai vấn đề này vài tháng gần đây lại nổi lên, dường như đưa quan hệ Mỹ-Việt vào một giai đoạn khó khăn. Vài giờ trước khi Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam gặp Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ, một tòa án ở Hà Nội đã xử phúc thẩm và tuyên y án tù 5 năm và 3 năm lần lượt đối với hai blogger viết về chính trị là ông Nguyễn Hữu Vinh, còn được biết đến với biệt danh trên mạng là anh Ba Sàm, và người cộng sự Nguyễn Thị Minh Thúy. Trước đó ít ngày, một tòa án khác ở Hà Nội đã kết án 20 tháng tù đối với nhà đấu tranh vì đất đai Cấn Thị Thêu. Hai nhà hoạt động khác là Nguyễn Hữu Thiên An và Nguyễn Hữu Quốc Duy bị Việt Nam tuyên án tù hồi cuối tháng 8. Đầu tháng 9, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh đã giải tỏa chùa Liên Trì trong khuôn khổ một dự án phát triển đô thị, dẫn đến việc hai dân biểu Mỹ kêu gọi đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo CPC. Hồi tháng 5, ngay sau khi Tổng thống Mỹ Obama thăm Hà Nội và dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, nhà chức trách Việt Nam đã tạm giữ một số nhà hoạt động mà ông Obama dự kiến sẽ gặp. Các vụ việc này làm nhiều nước và các tổ chức nhân quyền hết sức chú ý và quan ngại, cho dù cùng lúc Việt Nam vẫn tỏ ra đẩy mạnh quan hệ kinh tế và ngoại giao với phương Tây, đặc biệt là Mỹ và EU. VOA được biết, ngoài việc bàn thảo các biện pháp giảm thiểu khác biệt tại cuộc họp hôm 22 tháng 9, hai đoàn Việt-Mỹ cũng đã chia sẻ các đánh giá về tình hình chính trị, an ninh trong khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Hai bên đã thảo luận về việc thúc đẩy giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình và tôn trọng đầy đủ tiến trình ngoại giao và pháp lý. Tuy nhiên, các quan chức trong đoàn không cho báo chí biết thêm thông tin cụ thể. Trước cuộc gặp song phương cũng ở New York, ông Phạm Bình Minh đã gặp gỡ với các đại diện của hơn 25 doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ ở các ngành nghề, trong đó có Intel, UBS, Mastercard, MetLife, Walmart và Coca-Cola. Một cán bộ ngoại giao Việt Nam và đại diện của một doanh nghiệp lớn của Mỹ cho VOA biết, thông điệp chính của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh là kêu gọi các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục làm ăn lâu dài, đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam và tận dụng các cơ hội do Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mở ra. Vì đại diện doanh nghiệp đề nghị không nêu tên, nói với VOA rằng tuy đầu tư của Mỹ và Việt Nam chưa thuộc nhóm 5 nước đầu tư nhiều nhất, nhưng chính phủ Việt Nam vẫn coi trọng thu hút đầu tư Mỹ vì các thế mạnh của Mỹ, đặc biệt trong công nghệ và sự nghiêm túc trong quan hệ đối tác và tuân thủ luật lệ. Nguồn tin này cho biết thêm, chính phủ Việt Nam cũng đánh giá cao các doanh nghiệp Mỹ vì họ nằm trong số các doanh nghiệp nước ngoài đi đầu về hoạt động cộng đồng. Vì các phẩm chất này, vẫn theo nguồn tin vừa kể, nhiều đoàn cấp cao của Việt Nam sang Mỹ để thúc đẩy đầu tư cho Việt Nam và cuộc gặp hôm 22 tháng 9 cũng là diễn đàn để các doanh nghiệp Mỹ tiếp tục cam kết với Hà Nội về làm ăn và đầu tư ở Việt Nam. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, đến hết năm 2015, tổng số đầu tư của Mỹ vào Việt Nam là hơn 11,3 tỷ đô la, đứng thứ 8 trong số các nước đầu tư trực tiếp nhiều nhất vào Việt Nam. Kim ngạch thương mại hai nước đạt 41,3 tỷ đô la trong năm 2015.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ đến Việt Nam vào tuần tới để bàn chuyện Biển Đông. Bộ trưởng truyền thông Philippines Martin Andana hôm thứ Năm khẳng định với báo chí quốc tế. Trong khi đó, một nhà nghiên cứu Biển Đông cho rằng ông Duterte đến Việt Nam nhằm trấn an và tranh thủ sự ủng hộ của Việt Nam để không bị cô lập hóa vì những phát ngôn gây nghi ngờ về lập trường của Philippines trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Chỉ vài tháng sau khi lên nhậm chức, qua các phát ngôn của mình, ông Duterte đã khiến cho các đối tác và đồng minh phương Tây nghi ngờ về lập trường của ông trong vấn đề tranh chấp Biển Đông. Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Lào, Tổng thống Philippines nói ông không có ý định đưa vấn đề tranh chấp Biển Đông với Trung Quốc ra trong các cuộc thảo luận cùng với các nước ASEAN khác. Một chuyên gia nghiên cứu Biển Đông, giáo sư Ngô Vĩnh Long của Trường Đại học Maine, Hoa Kỳ, nhận định mục tiêu đầu tiên của chuyến đi Việt Nam của ông Duterte là nhằm trấn an Việt Nam.
Tôi nghĩ rằng là Tổng thống Philippines đến Việt Nam là để trấn an cho Việt Nam và cũng để so sánh cái thông tin đối với Việt Nam. Bởi vì cho đến gần đây thì ông tuyên bố cũng hơi có cái vẻ là hầm hồ. Và ông nói rằng là ông sẽ thương lượng với Trung Quốc. Mặc dù là ông nói rõ là ông sẽ thương lượng với Trung Quốc cái phán quyết của Tòa án Thượng trực. Nhưng mà cái thái độ của ông đối với Mỹ thì làm cho nhiều nước ở trong khu vực bất an.
Gần đây, đặc sứ của ông Duterte về Trung Quốc, cựu Tổng thống Fidel Ramos đã bay sang Hồng Kông để gặp cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Trung Quốc, Phó Oánh. Hai bên đã thảo luận với nhau về việc giảm thiểu căng thẳng thông qua đàm phán. Tuy nhiên, cuộc thảo luận của hai giới chức đã không đề cập đến phán quyết của Tòa trọng tài ở La Hague, trong đó khẳng định đường lưỡi bò chính đoạn mà Trung Quốc đưa ra để xác định chủ quyền là hoàn toàn phi pháp. Tổng thống tiền nhiệm của ông Duterte, ông Benigno Aquino, trước đây đã kiên quyết không chấp nhận đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông. Ông Aquino cũng chính là người đã khởi kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế. Trong khi đó, chính quyền của ông Duterte được cho là đang theo đuổi một chính sách đối ngoại độc lập bằng cách từ chối mọi nỗ lực can thiệp của các chính phủ nước ngoài, khiến cho đồng minh lâu năm Mỹ và các nước phương Tây nghi ngờ về lập trường của nước này. Lâu nay, Việt Nam và Philippines là hai nước có tiếng nói mạnh mẽ nhất trong vấn đề Biển Đông. Do đó, việc tìm kiếm sự ủng hộ từ phía Việt Nam trong chuyến đi sắp tới của ông Duterte cũng sẽ giúp cho Philippines tránh được thế bị cô lập, theo giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Việt Nam là cái nước có bờ biển dài nhất trong khu vực và có quyền lợi nhiều nhất trong khu vực. Cho nên nếu mà không có Việt Nam ủng hộ Philippines trong lúc này, thì có lẽ là Philippines sẽ bị các cái nước khác cô độc hóa. Cho nên qua những cái phản ứng và cái tuyên bố không rõ ràng, thì bây giờ là giữa Việt Nam với Philippines là phải làm sao để cho mọi người thấy rằng hai nước cùng nhau bảo vệ quyền lợi không những của nhau nhưng mà của tất cả các nước khác trên thế giới và trong khu vực.
Theo lịch trình, Tổng thống Philippines sẽ đến Việt Nam vào ngày 28 và 29 tháng 9. Ngoài ra, ông Duterte cũng sẽ đến Trung Quốc và Nhật Bản sau đó. Trong cùng ngày 21 tháng 9, Tổng thống Duterte nói nếu đến Trung Quốc, ông sẽ đòi Bắc Kinh trao trả quyền đánh cá cho ngư dân của nước này trong khu vực có tranh chấp chủ quyền giữa hai nước. Đồng thời, ông khẳng định không hề có kế hoạch làm ngơ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Ông Duterte nói, ông tin là Trung Quốc sẽ thảo luận với ông bằng thiện chí. Một tòa án tại Hà Nội hôm 22 tháng 9 đã tuyên án 10 năm tù cho bị cáo Vũ Văn Bình, người bị cho là đã đánh chết Đỗ Đăng Dư vì tội rửa bát bẩn vào tháng 10 năm ngoái. Bị cáo bị tuyên án về tội cố ý gây thương tích. Vụ án Đỗ Đăng Dư đã thu hút sự quan tâm của dư luận khi nạn nhân bất ngờ tử vong trong thời gian bị tạm giam. Gia đình Đỗ Đăng Dư đã nghi ngờ về cái chết của anh khi thấy nhiều vết thương trên người của Dư nên đã mời một số luật sư can thiệp. Các luật sư này sau đó đã bị một nhóm người truy bắt và đánh đập gây thương tích khi họ trên đường đến nhà của Đỗ Đăng Dư để làm việc. Sau những phản ứng từ dư luận, chính quyền Việt Nam sau đó đưa ra kết luận về cái chết của Đỗ Đăng Dư là do bị bạn tù đánh vì lý do rửa bát bẩn. Báo Người Lao Động cho biết, trong phiên tòa hôm 22 tháng 9, các luật sư phía bị hại đã yêu cầu trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì cho rằng vụ án còn nhiều điểm mờ, chưa được làm rõ. Các luật sư cho rằng việc truy tố bị cáo Vũ Văn Bình về tội cố ý gây thương tích là chưa chuẩn xác. Trong khi đó, hội đồng xét xử nói việc tuyên án 10 năm tù đối với bị cáo là vì hành vi của bị cáo đã gây tăng tóc cho gia đình nạn nhân và gây bức xúc xã hội. Những năm gần đây, chính quyền Việt Nam thường xuyên bị công luận tố cáo, lên án vì những vụ tử vong do bị công an đánh hay trong lúc bị tạm giam.
Thưa quý thính giả, các giới chức tại Thái Lan cho biết 3 nhân viên cảnh sát đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng bom và súng ngày hôm nay tại tỉnh Gia La ở miền Nam, nơi các phần tử đòi ly khai Hồi giáo đã nổi dậy chống lại chính phủ. Một giới chức cảnh sát nói với thông tấn xã Reuters là các cảnh sát viên đang đi trên 2 xe tải thì chiếc xe thứ nhất bị nổ tung do một quả bom đặt cạnh đường. Giới chức này cho biết thêm là sau đó các phần tử nổi dậy đã nổ súng vào chiếc xe thứ hai. Chỉ cách đây hơn một tháng, những vụ đánh bom đã xảy ra tại những thị trấn du lịch chính của Thái Lan, làm 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương, gây nên những lo ngại là các phần tử nổi dậy mở rộng các cuộc tấn công vào những địa điểm du lịch. Gia La cùng với Pattani và Narathiwat là những tỉnh có đa số người Hồi giáo cư ngụ thuộc vùng cực nam của Thái Lan, là quốc gia phần lớn theo Phật giáo. Các cuộc nổi dậy đã hoành hành trong vùng Malay trong nhiều thập niên, nhưng đã gia tăng cường độ vào năm 2004. Kể từ đó có hơn 6.500 người thiệt mạng, theo như báo cáo của tổ chức theo dõi miền cực Nam Thái Lan. Tổ chức khủng hoảng quốc tế viết tắt là ICJ đã cảnh báo trong một phúc trình. Và tuần này là những cuộc tấn công vào tháng 8 năm nay cho thấy có một chuyển hướng rõ rệt và quyết định rõ ràng mở rộng cuộc xung đột mà trước đây phần lớn chỉ xảy ra tại 3 tỉnh cực Nam Thái Lan.
Các mâu thuẫn ở Trung Đông đã chiếm hết phần lớn cuộc tranh luận hôm thứ Năm ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Từ trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, thông tin viên Margaret Bashir của đài VOA gửi về bài tường trình do Hoài Hương trình bày chi tiết sau đây.
Hồi tháng 7 năm ngoái, 6 cường quốc thế giới và Iran đã ký một thỏa thuận để kiềm chế chương trình hạt nhân của Iran. Tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Hassan Rouhani của nước này hối thúc Hoa Kỳ thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận này, còn gọi là kế hoạch hành động toàn diện chung.
Việc kế hoạch hành động toàn diện chung không được tuân thủ về phía Hoa Kỳ trong mấy tháng qua, cho thấy một hướng tiếp cận có nhiều thiếu sót cần được sửa sai trong thời gian tới.
Tehran bất mãn một phần vì các ngân hàng nước ngoài ngần ngại giao dịch với Iran. Tại cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Rouhani chỉ trích đề nghị của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry là cấm tất cả các chiến đấu cơ bay ngang qua Syria để đưa vật phẩm cứu trợ nhân đạo vào và khôi phục lòng tin giữa nhiều bên liên quan trong cuộc xung đột.
Tất cả chúng ta phải chú tâm vào việc đưa cứu trợ đến cho những người đang cấp thiết cần được giúp đỡ. Điều này chẳng có gì liên quan tới việc không cho máy bay cất cánh. Cấm máy bay có nghĩa là hậu thuẫn cho bọn khủng bố. Thực tế là như vậy.
Tổng thống Rouhani nói rằng các phần tử khủng bố được trang bị đầy đủ, chỉ thiếu máy bay. Do đó nếu chiến đấu cơ của Syria và của quốc tế bị cấm bay, thì điều đó sẽ có ích cho bọn khủng bố. Còn về cuộc xung đột Israel-Palestine, người đứng đầu thẩm quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas, cảnh báo rằng hành động của Israel tiếp tục mở rộng các khu định cư, đe dọa phá hỏng mọi cơ hội để có thể thực hiện giải pháp hai nhà nước.
Các khu định cư là hoàn toàn bất hợp pháp dưới mọi góc độ hay dưới bất kỳ cách biểu thị nào. Do đó, chúng tôi tiếp tục mọi nỗ lực vận động cho một nghị quyết của Hội đồng Bảo an về vấn đề khu định cư. Chúng tôi hy vọng sẽ không một ai phủ quyết.
Nhưng nhà lãnh đạo Israel vẫn tỏ thái độ thách thức.
Với lịch sử người Palestine thù địch với Israel, có bất cứ ai thực sự tin rằng Israel sẽ để cho Liên Hiệp Quốc quyết định về an ninh và lợi ích quốc gia cốt lõi cho chúng tôi? Chúng tôi sẽ không chấp nhận bất cứ nỗ lực nào áp đặt các điều kiện lên Israel.
Trong khi đó, nhà lãnh đạo Iraq nói rằng chính phủ của ông đã đạt tiến bộ trong cuộc chiến chống nhóm tự xưng là nhà nước Hồi giáo.
Cách đây một năm khi tôi đứng tại đây thì nhiều khu vực rộng lớn của Iraq bị nhóm khủng bố Daesh, tức là ISIL, chiếm. Hôm nay tôi lại đến đứng ở đúng cái chỗ này để tuyên bố với quý vị rằng Iraq đang được giải phóng và người Iraq đã giải phóng phần lớn đất đai và các thị trấn của mình nhờ tinh thần đoàn kết và quyết tâm.
Chiến dịch quân sự quy mô để giải phóng thành phố Mosul ở miền Bắc Iraq khỏi tay của bọn khủng bố, theo trông đợi sẽ diễn ra trong những tháng sắp tới.
Những cuộc không kích nhằm vào khu vực do phe nổi dậy kiểm soát tại Aleppo, thành phố miền Bắc Syria, đã gia tăng cường độ vào ngày hôm nay. Đại quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết có ít nhất 30 vụ không kích bắt đầu trong đêm và kéo dài đến sáng sớm ngày hôm nay. Cơ quan phòng vệ dân sự Syria nói có hai tòa nhà của cơ quan này bị trúng bom. Các giới chức quân sự và tình báo Mỹ nêu nghi vấn là liệu Nga có ý muốn hay có khả năng làm việc gì đó về cuộc khủng hoảng ngày càng tăng tại Syria hay không, và cáo buộc Nga đã gây nên một tai họa về nhân đạo. Cáo buộc này được đưa ra vào lúc quân đội Syria ngày hôm qua loan báo một chiến dịch mới để chiếm lại những khu vực do phiến quân kiểm soát, làm tan hy vọng tái lập cuộc ngưng bắn và đưa cứu trợ đến cho thường dân, là những người đã phải gánh chịu những tàn phá trong cuộc nội chiến kéo dài 5 năm qua. Một giới chức tình báo nói với đài VOA, với điều kiện giấu tên, là nhấn mạnh đến kết quả chấp nhận được của bất cứ tiến trình chính trị nào, là Tổng thống Syria Bashar al-Assad phải ra đi. Tuy nhiên có nhiều nghi ngờ là liệu Moscow có đưa ra được một đề nghị như vậy hay không, với bất cứ gia nào đối với Nga hay vùng này hay không. Cùng với những nghi ngờ ngày càng cao về ý định của Nga và chính phủ Assad trong việc tìm kiếm một giải pháp hòa bình, chính trị, thì cũng có những lo ngại là cuộc tấn công mới nhất của chế độ Assad vào khu vực tại Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát sẽ không có ảnh hưởng gì làm thay đổi cán cân lực lượng trên bộ. Dù có những cuộc không kích liên tục vào Aleppo giữa lúc thỏa thuận ngừng bắn tan vỡ, các giới chức cho biết là Syria và Nga có khả năng đủ để làm giảm bớt sức kháng cự của các lực lượng đối lập hay không.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.